50 xin đọc từ đầu.
Pháp tối giải thích rằng học ấy nghĩa nó gom cả các pháp.
Đế là thế nào làm danh chia nên nói là pháp giới. Và chúng ta có chân đế gì nữa, mấy gì nữa, mấy trung đế. Chân đế là do quán không mà thấy được cái chân thật vạn pháp là không. Thế rồi tục đế là do giả quán để thấy cái cảnh thế gian thế tục toàn là do nhân duyên mà hiện lên, không có thật. Thế còn trung đế là do chúng cho pháp trung quán ban nãy để thấy ở ngay tất cả những pháp thế gian chính là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Thì bây giờ lấy ba cái đế, tức là ba cái pháp quán để chứng được ba đế, dùng ba đế làm danh chia. Đã. Thì con danh chia thế nào mà lại dùng ba đế để danh chia? Thì mà chuyên quán về chân thì sẽ thành thánh. Cho nên có mấy cõi cõi thánh, pháp giới chúng mình có mấy cõi thánh, có mấy cõi phàm. Đấy, bốn cõi thánh là thuộc về chân đế, mà sáu cõi phàm là thuộc về tục đế, mà tổng thể là nhất chân pháp giới thuộc về trung đế. Thế đấy, lấy ba đế mà danh chia. Thiện pháp
lại trong bài kệ.
Thì kệ là bài kệ nào? Nhân dục liễu chi tam thế. Tánh nên quán tánh pháp giới, tất cả duy tâm tạo. Thế thì đây người ta giảng cái chữ tánh và chữ tâm. Đây ngài giảng thế nào? Quán pháp giới tánh, tức là quán cái gì? Cái thể chất. Nên quán tánh pháp giới, tức là quan sát cái thể chất của tất cả các pháp. Thì nhất thiết duy tâm tạo nghĩa là gì? Cho nên được ngài nói rằng, nói về chữ tâm ấy là gì nữa? Dụng tùy duyên. Con nó dụng không? Nói thế nào chứ con nói cái tâm con nó dụng. Cái tâm nó dụng thành ra nó rơi xuống đất. Người ta nói cái công dụng của tâm. Về chữ tâm ấy là nói về cái công dụng, mà khi nói về chữ tánh ấy là nói về cái bản thể. Tức là cái nói về chữ tánh đây là tức là cái đây nói về cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Đã. Thế thì nói về cái chân tâm bản tánh của chúng mình ấy thì đó là nói về cái thể chất của tâm mình. Còn ở đây dùng chữ tâm tức là cái vọng tâm ấy thì nó là cái công dụng, nó tùy duyên. Đã. Tức là con khởi lên cái sân, con khởi lên cái tham, hay là con khởi cái hoan hỷ, cái bá thí chăng nữa, nó cũng chỉ là vọng tâm. Bởi vì là cái tâm nó theo duyên, nó khởi cái công dụng. Hễ mà gặp cái duyên xấu thì nó khởi cái sân giận, còn gặp cái duyên lành, duyên tốt thì nó khởi lên cái tâm bá thí, cái tâm làm phước, cái tâm hoan hỷ. Thế thì chung quy là những cái loại tâm mà theo duyên mà khởi lên đó, thì đó chúng mình gọi là vọng tâm. Thì cái ấy nó chỉ là cái công dụng của tâm, nó theo duyên nó khởi lên một cái niệm, khởi lên những cái niệm, những cái tác dụng. À, thế cho nên ở đây ngài minh định cho mình thấy nên quan sát tánh của pháp giới, tánh của tất cả các pháp, đó là nói về cái thể chất của các pháp đó, đều duy tâm tạo. Thì cái loại tâm mà nó tạo ra những con mèo, con gà, ông trời đó, nó tạo ra các cảnh giới như thế thì cái tâm ấy gọi là chân tâm hay vọng tâm. Hết duyên thì nó lại tàn đi. Thế thì đây ngài nói cái tâm, chữ tâm mà dùng trong bài kệ đó là, tức là cái vọng tâm ấy là cái công dụng của cái chân tâm của mình. Thế còn giảng tiếp, đây ngài giảng cái chữ nhiễm duyên là duyên do của bảy thức trước. Bảy thức trước là những thức nào? Thế là do bảy cái này thì nó tạo ra chứng sanh ở chín pháp giới kia theo nhiễm duyên. Thế còn nếu nó gặp được tịnh duyên thì sao? Ngài gọi tịnh duyên là cái gì? Đấy, nếu nó sử dụng bảy cái thức thì gọi là nhiễm duyên, mà nếu nó sử dụng cái Như Lai tạng ấy thì gọi là tịnh duyên. Tịnh duyên thì chỉ tạo được ra pháp giới của Phật thôi, còn đây nhiễm duyên ấy, nó tạo ra chín thứ kia. Tức là do ở đây nói chữ nhiễm duyên ấy là nó dùng bảy thức, còn nói tịnh duyên ấy là nó y cứ vào Như Lai tạng. Thì con hiểu cái đoạn này định nói cái gì, con tóm tắt lại con hiểu thế nào. Ngài giảng là nhiễm duyên tức là khi nào thì gọi là nhiễm mà khi nào thì gọi là tịnh. Thế tức là con dùng cái căn bản sanh tử, thế cho nên gọi là nhiễm duyên. Thế còn thế nào gọi là tịnh duyên? Y theo cái căn bản Bồ Đề, tức là cái phần Như Lai tạng, thế cho nên nó thành ông Phật. Nếu con đi về căn bản Bồ Đề thì thành ông Phật, thế gọi là tịnh duyên. Còn con dùng bảy thức, tức là con sống ở cái căn bản sinh tử, thì con đi về được, thì cái đó gọi là nhiễm duyên.
Với khi mà nó tùy nhiễm duyên, tánh nó cũng không nhiễm.
Con chỉ cái này được này ra. Cái thấy của chúng mình là cái thể tánh của chúng ta chứ gì. Cái thấy với cái nghe của chúng mình khi mà nó tùy nhiễm duyên, tánh nó cũng không nhiễm. Khi nó nhìn cái đống rác bẩn hôi thối lắm, nhưng mà cái tánh thấy của mình nó có bẩn, nó có thối không? À đấy, nó vẫn là cái thấy thôi. Thế còn khi nó nhìn cái hoa hồng ấy, vừa thơm vừa tươi, cái thấy của mình nó có thơm có tươi không? Thế đấy, cho nên cái tánh thấy của chúng ta nó không, nó thực sự nó bất biến. Dù là duyên ấy, có hay có dở, nhưng mà nó vẫn độc lập, nó không có vương cái chất nào à. Chẳng những là nó không vương cái ác, mà cái thiện nó cũng không vương. Thế mới thật là thanh tịnh. Nó là nó thôi. Này, thế đó là nói về cái tánh của chúng ta. Đây ngài cho cái thí dụ cái gương thế nào. Nói cái chuyện nó bất biến. Đó, thì bây giờ cái gương nó soi đống rác, cái gương nó có bị hôi không? Tuy rằng cái hình ảnh đống rác có hiện ở trong gương, nhưng mà cái gương có bị hôi, bị bẩn không? Mà khi nó soi cái hoa hồng, thì hình ảnh cái hoa hồng có hiện trong gương, nhưng mà cái gương nó có thơm, nó có tươi, nó có đẹp thêm tí nào không? À đấy. Thế cho nên các ngài ví cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của chúng mình ấy, nó như cái gương, nó chiếu soi vạn vật, nhưng không bao giờ nó bị vướng mắc cái gì của cảnh thế gian cả. Cho nên gọi là nó bất biến. Thì đấy thế. Thì bây giờ con cứ lấy cái thấy cái nghe của con đấy. Thì bây giờ đây nó nhìn cái hoa hồng, thì nó có thơm theo cái hoa hồng, nó có tươi theo cái hoa hồng không? Thôi thì bây giờ ví dụ như bây giờ con nhìn vào cái ảnh Phật đi. Ông Phật ngồi ở đấy, con nhìn vào cái ảnh Phật đi, xong rồi con quay con nhìn ra ngoài sân. Thế thì cái thấy của con ấy nó có thành Phật lúc bây giờ không? Đó. Cho nên cảnh là cảnh, không bận gì đến cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm của chúng mình cả. Đó, mình ăn cơm, mình thấy ngọt, nhưng mà thực ra cái tánh biết nếm của mình ấy, nó có biến thành ngọt không? Nó chỉ biết cái ngọt thôi, chứ nó không biến nó thành ngọt. Đến khi nó gặp ớt thì nó cay, thì nó biết rằng cay, nhưng mà chính nó có biến ra cái cay không? Thế cho nên sáu căn của chúng ta gọi là căn bản trí, nó không có nhiễm theo cảnh ở bên ngoài. gọi là bất biến, nó thấy tất cả nhưng nó không biến theo, nó tùy duyên nó hiện ra, nó có hiện ngọt hiện chúa, đó, tùy duyên nó hiện ra các vị chất, nhưng mà chính nó không có biến theo, nó không bị nhiễm vào đấy, thế cho nên gọi là bất biến.